là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin phản ánh các hoạt động vừa diễn ra trong tỉnh, mục điểm báo và phần tin quốc tế sẽ là ghi nhận vai trò của lực lượng dân phòng, bảo vệ dân phố và công an xã bán chuyên trách trong việc đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở tại thị xã Nghĩa Lộ. Phần cuối chương trình là chuyên mục an toàn giao thông, bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay ngày 9 tháng 1, dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái, Bộ Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác y tế năm 2023, triển khai nhiệm vụ giải pháp năm 2024. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Yên Bái có đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Vũ Thiện Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.
Ngành y tế thực hiện vượt 3 chỉ tiêu được Quốc hội giao, đạt 12,6% bác sĩ trên 10.000 dân, 32 giường bệnh trên 10.000 dân, 93,2% dân số tham gia bảo hiểm y tế, thực hiện đạt và vượt 7 trên 9 chỉ tiêu được Chính phủ giao. Bộ Y tế đã tham mưu cho Quốc hội, Chính phủ kịp thời ban hành các văn bản để tháo gỡ khó khăn trong mua sắm, tiếp nhận, lưu hành thuốc, vaccine, vật tư, thiết bị y tế. Các dịch bệnh truyền nhiễm được kiểm soát, y tế cơ sở được chú trọng đầu tư, thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, đẩy mạnh triển khai đề án bệnh viện vệ tinh, đề án bác sĩ gia đình, khám chữa bệnh từ xa, tỷ lệ hài lòng của người dân với dịch bệnh y tế trên 90%. Phát biểu tham luận tại hội nghị, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho biết, thời gian qua cùng với các nghị quyết, chỉ thị, chính sách của Trung ương, tỉnh Yên Bái đã ban hành 3 nghị quyết chuyên đề liên quan trực tiếp đến phát triển y tế. Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành 7 nghị quyết cụ thể hóa thành các chính sách để bố trí nguồn lực, phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực cho tuyến y tế cơ sở. Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành 2 đề án để triển khai chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân. Hoạt động y tế cơ sở đã đạt được những kết quả nổi bật, góp phần từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống và chỉ số hạnh phúc cho người dân Yên Bái. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế ở tuyến y tế cơ sở đạt 95%, tỷ lệ khám chữa bệnh tại tuyến y tế cơ sở chiếm 73,9% so với tổng lượt khám chữa bệnh. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kiến nghị với Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế cần sớm hoàn thiện việc xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu dùng chung của ngành y tế và triển khai đồng bộ để các địa phương thống nhất thực hiện, hoàn thành việc kết nối chia sẻ dữ liệu giữa kho dữ liệu hồ sơ sức khỏe điện tử toàn dân và cơ sở dữ liệu tiêm chủng, cơ sở dữ liệu đơn thuốc điện tử, cơ sở dữ liệu khám chữa bệnh tại các bệnh viện, cơ sở y tế trên toàn quốc. Thảo luận tại hội nghị, đại diện các bộ ngành trung ương, các tỉnh, thành phố cho rằng bên cạnh những kết quả đạt được, hệ thống văn bản pháp luật còn nhiều vướng mắc, việc mua sắm xã hội hóa, quản lý và sử dụng tài sản công còn nhiều khó khăn, vẫn còn tình trạng thiếu thuốc, vật tư, thiết bị y tế, quá tải tại các bệnh viện tuyến trung ương, nguồn lực đầu tư công cho lĩnh vực y tế còn hạn chế, chất lượng nguồn nhân lực ở tuyến cơ sở chưa bảo đảm, thiếu điều dưỡng, khó thu hút nhân lực làm việc trong lĩnh vực y tế.
Sáng nay, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2023 và triển khai công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2024. Chủ trì hội nghị có đồng chí Trần Lưu Quang, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia. Dự tại điểm cầu tỉnh Yên Bái có đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban An toàn Giao thông tỉnh.
Năm 2023, toàn quốc xảy ra trên 22.000 vụ tai nạn giao thông, làm hơn 11.600 người chết, gần 15.300 người bị thương. So với năm 2022, giảm 1.285 vụ, trên 1.900 người chết, nhưng tăng 660 người bị thương. Cả nước có 33 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có số người chết do tai nạn giao thông giảm so với năm 2022. 28 địa phương còn lại có số người chết do tai nạn giao thông tăng, trong đó có 6 tỉnh có số người chết tăng trên 80% trở lên so với năm 2022. Tại tỉnh Yên Bái, năm 2023 đã xảy ra 121 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 39 người, bị thương 124 người, thiệt hại tài sản khoảng 3,9 tỷ đồng. So với năm 2022, tai nạn giao thông đường bộ tăng 3 vụ, tăng 4 người bị thương và giảm 7 người chết. Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, kéo giảm tai nạn giao thông trên cả nước, nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật và xây dựng văn hóa giao thông an toàn. Năm 2024, các bộ ngành địa phương trên cả nước tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác lãnh đạo chỉ đạo, việc thực hiện chỉ thị số 23 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong tình hình mới. xây dựng hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách pháp luật và các quy định liên quan đến công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, bảo đảm tiến độ chất lượng các dự án đầu tư, kết cấu hạ tầng giao thông trọng điểm, nâng cao chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện giao thông vận tải, tái cơ cấu vận tải, nâng cao thị phần vận tải đường sắt, đường thủy nội địa, hàng hải, hàng không, giảm dần phụ thuộc vào đường bộ, kiên trì xây dựng văn hóa giao thông an toàn, tiếp tục nâng cao năng lực hiệu quả và hiệu lực quản lý điều hành trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông của các lực lượng, đơn vị chức năng, nâng cao năng lực cứu hộ cứu nạn, cứu chữa nạn nhân và khắc phục hậu quả tai nạn giao thông.
Năm 2023, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Yên Bái đã triển khai 18 chương trình tín dụng và 2 chương trình cho vay mới. Đó là chương trình cho vay thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế Xã hội vùng dân tộc thiểu số miền núi và cho vay người mới chấp hành xong án phạt tù. Đến ngày 31 tháng 12 năm 2023, tổng dư nợ của hệ thống Ngân hàng Chính sách Xã hội toàn tỉnh đạt gần 4.900 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ năm trước, chiếm gần 12% tổng dư nợ. Trong đó, dư nợ cho vay hộ nghèo đạt 1.254 tỷ đồng, cho vay sản xuất kinh doanh vùng khó khăn đạt gần 720 tỷ đồng, cho vay hộ cận nghèo 685 tỷ đồng, cho vay giải quyết việc làm đạt 659 tỷ đồng, cho vay hộ mới thoát nghèo đạt 650 tỷ đồng, cho vay nước sạch vệ sinh môi trường đạt 583 tỷ đồng. Đặc biệt, hệ thống Ngân hàng Chính sách Xã hội đã duy trì tăng trưởng tín dụng nguồn vay cho các chương trình lĩnh vực phát triển nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định 55, Nghị định số 116 của Chính phủ, cho vay thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, cho vay các chương trình tín dụng chính sách theo Nghị quyết 11. Kết quả, đến nay đã giải ngân cho gần 7.200 lượt khách hàng với tổng số tiền trên 460 tỷ đồng. Hoàn thành 100% kế hoạch được giao, nguồn vốn Ngân hàng Chính sách Xã hội đã góp phần thực hiện mục tiêu xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới của địa phương.
Năm 2023, tỉnh Yên Bái đã trích ngân sách dự phòng hơn 10 tỷ đồng để tiến hành cứu trợ đột xuất cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi thiên tai và dịp giáp hạt. Với chủ trương đảm bảo trên địa bàn tỉnh không có hộ dân bị thiếu đói do thiếu lương thực, Ủy ban nhân dân tỉnh đã yêu cầu các địa phương ngay từ đầu năm ra soát và chủ động nguồn lực tại chỗ để hỗ trợ gạo cứu đói giáp hạt và Tết Nguyên đán. Tổng số gạo hỗ trợ đột xuất năm 2023 là trên 90 tấn trị giá gần 2 tỷ đồng. Riêng dịp Tết Nguyên đán năm 2023 hỗ trợ cho gần 1.200 hộ với trên 51 tấn, hỗ trợ lúc giáp hạt gần 40 tấn cho gần 2.500 khẩu. Năm 2023 nhiều đợt thiên tai gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản của nhân dân. Tỉnh cũng đã tiến hành hỗ trợ khẩn cấp cho 257 hộ gia đình bị thiệt hại với tổng kinh phí trên 7 tỷ đồng. Trong đó riêng huyện Quan Trải đã hỗ trợ trên 5 tỷ đồng do bị ảnh hưởng đợt mưa lũ tháng 8 2023. Những chính sách hỗ trợ kịp thời của tỉnh đã góp phần ổn định cuộc sống cho người dân.
Năm 2023, Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh Yên Bái đã tổ chức triển lãm mỹ thuật chủ đề Sắc Hoa Xuân, tổ chức cuộc thi sáng tác âm nhạc Yên Bái 65 năm làm theo lời Bác, tổ chức cuộc thi ảnh nghệ thuật Yên Bái nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc, triển lãm các tác phẩm ảnh tuyển chọn từ cuộc thi tại phố sách Hà Nội, triển lãm tranh cổ động tuyên truyền kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ thăm Yên Bái, tổ chức trại sáng tác văn học trẻ, trại sáng tác văn học nghệ thuật tổng hợp. Hội cũng đã tổ chức có chất lượng và hiệu quả 17 cuộc triển lãm tranh ảnh nghệ thuật phục vụ tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, các ngày lễ lớn của đất nước và của tỉnh, của ngành và địa phương, đã xuất bản 12 số tạp chí văn nghệ Yên Bái, 6 số văn nghệ Yên Bái vùng cao, trang văn học nghệ thuật Yên Bái điện tử đã đăng trên 1.300 tin bài, ảnh, phối hợp với Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Phú Thọ, Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Lào Cai tổ chức một cuộc thi viết truyện ngắn, phối hợp với Hiệp hội Giao lưu nghệ thuật quốc tế Seoul, Hàn Quốc tổ chức một cuộc triển lãm mỹ thuật.
Trường Trung học cơ sở Lê Hồng Phong và Phòng Cảnh sát Phòng cháy cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Yên Bái vừa phối hợp tổ chức tuyên truyền về phòng cháy cháy và cứu nạn cứu hộ trong trường học. Tại buổi tuyên truyền, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy cháy Công an tỉnh Yên Bái đã thông tin tới cán bộ giáo viên và hơn 1.400 học sinh Trường Trung học cơ sở Lê Hồng Phong về thực trạng cháy nổ trên địa bàn, nguyên nhân dẫn tới cháy nổ và những thiệt hại về người tài sản trong thời gian vừa qua, đặc biệt là các nguyên nhân dẫn tới thương vong khi cháy nổ xảy ra tại những nơi tập trung đông người như trường học, chung cư, siêu thị, đồng thời hướng dẫn cán bộ giáo viên và các em học sinh cách thoát nạn khi gặp đám cháy lớn, cách phân biệt cũng như sử dụng từng loại bình chữa cháy trong các trường hợp. Cùng với đó, cán bộ giáo viên và học sinh trường Trung học cơ sở Lê Hồng Phong còn trực tiếp tham gia thực hành thoát nạn với một tình huống giả định. Được biết, từ đầu năm 2023 đến nay trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã có 60 trường học tổ chức tuyên truyền về phòng cháy chữa cháy, qua đó giúp cán bộ giáo viên và học sinh nâng cao ý thức và trách nhiệm trong công tác phòng cháy chữa cháy.
Năm 2023, trên địa bàn thành phố Yên Bái đã xảy ra 29 vụ tai nạn giao thông, làm 4 người chết và 40 người bị thương, tăng 14 vụ so với năm 2022. Nguyên nhân của các vụ tai nạn giao thông là do người điều khiển phương tiện không làm chủ tốc độ, thiếu quan sát khi chuyển làn, sử dụng rượu bia khi điều khiển phương tiện. Trong năm 2023, đội cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố Yên Bái cũng đã tuần tra kiểm soát phát hiện 3.118 trường hợp vi phạm, tạm giữ 995 phương tiện, tạm giữ giấy tờ của 1.800 trường hợp. Thu nộp ngân sách nhà nước trên 5,8 tỷ đồng. Thời gian tới, đội cảnh sát giao thông thành phố Yên Bái tiếp tục tăng cường tuần tra kiểm soát, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, tăng cường thực hiện các chuyên đề về kiểm tra nồng độ cồn, cơi nới thùng xe và các vi phạm khác là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông. Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin nổi bật trên các báo điện tử sáng nay.
Thưa quý vị và các bạn, năm 2023, vai trò lãnh đạo của Đảng tiếp tục được khẳng định trong bối cảnh thế giới nói chung và đất nước ta nói riêng gặp rất nhiều khó khăn thách thức. Kết quả thực tiễn hữu xạ tự nhiên hương là câu trả lời đanh thép trước những luận điệu xuyên tạc, đồng thời củng cố thêm niềm tin của nhân dân đối với Đảng và tương lai phát triển của đất nước, giúp chúng ta vững vàng vượt qua thử thách bước vào năm 2024. Năm 2024 được dự báo sẽ còn khó khăn thách thức, song sự kỳ vọng về khả năng phục hồi của nền kinh tế thế giới và đất nước cũng không hề nhỏ. Điều quan trọng là các cấp các ngành địa phương phải sẵn sàng tâm thế chinh phục để vượt qua, đạt được các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Đối với mỗi cấp ủy Đảng, phương pháp công tác, lề lối làm việc cần tiếp tục được xây dựng và hoàn thiện theo hướng thực sự khoa học, dân chủ, sát với thực tiễn. Bước vào năm 2024, các cấp ủy Đảng, cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu với trách nhiệm gương mẫu, cần có khí thế mới, tinh thần mới, đó là quyết tâm thực hiện mạnh mẽ bảy dám đã được quán triệt sâu rộng trong toàn Đảng, được nhân dân tin tưởng chờ mong. Dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới, sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách và dám hành động vì lợi ích chung. Năm 2023, lạm phát cơ bản tăng 4,16% so với năm 2022, cao hơn mức tăng của chỉ số giá tiêu dùng bình quân chung tăng 3,25%. Như vậy, có thể thấy việc kiểm soát lạm phát trong năm 2023 đạt mục tiêu đề ra. Năm 2024, dự báo chung là tăng trưởng kinh tế thế giới và Việt Nam vẫn kém lạc quan, nên giá hàng hóa cơ bản khó tăng mạnh. Vì vậy, áp lực lạm phát không lớn, CPI chỉ tăng trung bình khoảng 3%. Nền tảng quan trọng là trong nhiều năm qua, lạm phát trong nước được kiểm soát chặt chẽ, kinh tế vĩ mô ổn định, các cân đối lớn của nền kinh tế được đảm bảo. Nhiều vấn đề phát sinh từ tác động bên ngoài được ứng phó kịp thời. Các cấp các ngành địa phương cũng đã có nhiều kinh nghiệm trong phối hợp chính sách tài khoá tiền tệ, kiểm soát thị trường, điều hành giá cả, kiềm chế lạm phát, tổ chức sản xuất cung ứng hàng hóa. Ở trong nước, các địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến thị trường, giá cả hàng hóa, nhất là hàng hóa thiết yếu, để có giải pháp đảm bảo ổn định cung cầu, không để khan hiếm hàng hóa. Tiếp tục triển khai các chương trình bình ổn giá hàng hóa thiết yếu dịp Tết, lễ nhằm hạn chế đà tăng giá có tính quy luật. Trong năm 2023, với việc cao tốc Tuyên Quang Phú Thọ được đưa vào sử dụng, thời gian từ Hà Nội đi Tuyên Quang rút ngắn rất nhiều, cũng như các tỉnh Tuyên Quang, Hà Giang, năm 2023 trên cả nước đã có 9 dự án đường bộ cao tốc được đưa vào sử dụng, nhiều dự án được khởi công. Mỗi tuyến cao tốc được đưa vào sử dụng thì những lợi ích mà nó mang lại là rất lớn, người dân ngược xuôi thuận lợi, giao thương thông suốt, giảm nhiều chi phí về tiền bạc, thời gian và bảo vệ sức khỏe con người. Các cao tốc là động lực, là đòn bẩy kinh tế phát triển, thông thương hàng hóa, thu hút đầu tư, góp phần xóa đói giảm nghèo, đồng thời mang lại lợi ích lớn về mặt xã hội, quốc phòng an ninh. Có thêm những tuyến cao tốc mới được đưa vào sử dụng cũng là mong muốn chính đáng của các cấp chính quyền và người dân cả nước. Từ lâu nay vướng mắc nhất với nhiều địa phương, nhiều vùng để phát triển kinh tế xã hội thu hút đầu tư chính là hạ tầng giao thông không thuận lợi. Điểm nghẽn này đang được xuyên phá với tinh thần làm việc khẩn trương, đúng như Thủ tướng Chính phủ từng phát biểu, chỉ bàn làm không bàn lùi. Tinh thần ấy cần được lan tỏa tới các ngành, các lĩnh vực. Thời điểm trước Tết, tình trạng buôn lậu vận chuyển hàng hóa trái phép bằng đường biển có chiều hướng gia tăng với nhiều thủ đoạn tinh vi phức tạp. Cùng với việc tăng cường các biện pháp chống buôn lậu qua đường hàng không, đường bộ, trên không gian mạng, thì chặn buôn lậu trên biển cần phải được coi trọng. Theo cơ quan chức năng, tội phạm thường lợi dụng vùng biển rộng, dễ di chuyển, các nhóm đối tượng hoạt động vào đêm tối, nơi có cửa biển rộng, nhiều luồng lạch, dễ dàng tránh né hòng qua mặt lực lượng chức năng. Chúng còn bố trí người theo dõi để kịp thời đối phó né tránh. Cùng với buôn lậu các mặt hàng dân sinh phục vụ đời sống sinh hoạt hàng ngày, thì việc buôn lậu những mặt hàng cấm có giá trị mua bán cao cũng trở nên phức tạp khi đối tượng buôn lậu trà trộn hàng cấm và các loại hàng hóa khác. Chúng đã tạo nên vỏ bọc an toàn nhằm qua mặt lực lượng chức năng. Càng gần Tết, các hoạt động buôn lậu càng gia tăng, trong đó có việc vận chuyển trái phép hàng hóa qua đường biển. Nhiều vụ phát hiện còn cho thấy chủ tàu giấu kín hàng buôn lậu trong các thùng cát tông có gắn định vị và thả nổi trên biển, gây khó khăn cho các lực lượng chức năng trong công tác phát hiện, truy vết để xử lý. Chính vì khó khăn trong phát hiện xử lý nên càng đòi hỏi tinh thần trách nhiệm của lực lượng chức năng khi mà Tết đang đến rất gần. Một số mức thưởng Tết được công bố trong những ngày gần đây là tín hiệu lạc quan để khuyến khích tinh thần làm việc tích cực cho năm mới 2024. Theo thống kê của Sở Lao động Thương binh Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh, dịp Tết Nguyên đán năm nay, mức thưởng cao nhất là hơn 2 tỷ đồng thuộc doanh nghiệp FDI và mức thưởng thấp nhất là 4,8 triệu đồng thuộc doanh nghiệp Dân Sinh. Nếu tính cả nước, mức thưởng cao nhất là 5,68 tỷ đồng thuộc về quản lý cấp cao tại doanh nghiệp FDI ở tỉnh Long An. Ngoài tiền thưởng Tết, tùy khả năng doanh nghiệp cũng có thêm hoạt động để hỗ trợ người lao động như tặng quà, lì xì đầu năm, tặng vé xe về quê. Thưởng Tết giúp giảm gánh nặng tài chính cho công nhân lao động xa xứ, tạo thêm không khí vui vẻ cũng như động lực làm việc cho năm mới. Còn phía doanh nghiệp, thông qua nỗ lực lo lương thưởng Tết cũng có thêm nhiều cơ hội để giữ chân người lao động, tăng hiệu suất để đạt được mục tiêu kinh doanh và góp phần xây dựng môi trường làm việc tích cực, hợp tác bền vững hơn.
Chuyển sang thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 8 tháng 1, Tổng thống Venezuela Maduro đã kêu gọi Mỹ dỡ bỏ hoàn toàn các lệnh trừng phạt nhằm vào quốc gia Nam Mỹ này. Trong tuyên bố đưa ra cùng ngày, Tổng thống Maduro cho biết, mặc dù Mỹ gần đây đã dỡ bỏ một phần lệnh trừng phạt đối với Venezuela trong lĩnh vực dầu khí tự nhiên và một số lĩnh vực khác, song Venezuela muốn Washington dỡ bỏ hoàn toàn các biện pháp trừng phạt nhằm vào quốc gia Nam Mỹ này. Vào tháng 10 năm 2023, Mỹ tuyên bố nới lỏng một phần các lệnh trừng phạt đối với Venezuela trong lĩnh vực năng lượng trong thời hạn 6 tháng với lý do các cuộc đàm phán hòa bình giữa chính phủ Venezuela và phe đối lập đã được tiến hành.
Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc tuyên bố đã phát hiện thêm một gián điệp của cơ quan tình báo mật Vương quốc Anh thực hiện thu thập thông tin mật tại Trung Quốc. Theo một thông báo trên tài khoản WeChat chính thức của Bộ An ninh Trung Quốc, Bắc Kinh đã bắt giữ người đứng đầu một công ty tư vấn nước ngoài vì bị cáo buộc làm gián điệp cho chính phủ Anh tại Trung Quốc. Điệp viên họ Hoàng bị cáo buộc cung cấp cho phía Anh bí mật nhà nước và các thông tin tình báo. Tuần trước, Bộ An ninh Trung Quốc đã đăng một đoạn video được cho là mô tả hoạt động gián điệp của một người đóng giả là nhân viên của công ty tư vấn nước ngoài. Đoạn video cũng cảnh báo người xem về khả năng bị gián điệp nước ngoài tiếp cận trong cuộc sống hàng ngày. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình luôn chủ trương đặt vấn đề an ninh quốc gia lên hàng đầu. Tháng 5 năm ngoái, cơ quan an ninh Trung Quốc đã điều tra một công ty tư vấn có trụ sở tại Mỹ và Trung Quốc.
3 tháng sau cuộc xung đột với phong trào Hồi giáo Hamas, lực lượng Israel đang tiếp tục các cuộc không kích ở dải Gaza. Số dân thường thương vong ngày càng tăng. Cơ quan y tế dải Gaza cho biết hơn 22.800 người đã thiệt mạng kể từ khi cuộc xung đột giữa Israel và Hamas bùng phát đầu tháng 10 năm ngoái. Trong khi đó, theo quân đội Israel, cuộc không kích trong đêm 8 tháng 1 nhắm vào 30 vị trí của Hamas, bao gồm các cơ sở lưu trú vũ khí ở thành phố Khan Yunis, phía nam Gaza, tiêu diệt 10 chiến binh nhóm Hồi giáo. Hôm 7 tháng 1, Tổ chức Y tế Thế giới đã công bố đoạn phim quay cảnh một bệnh viện ở trung tâm Gaza. Cơ sở này đang hoạt động với khoảng 30% nhân viên. Trong chuyến thăm Trung Đông ngày 8 tháng 1, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã kêu gọi Israel hành động hơn nữa để bảo vệ dân thường.
Ngày 8 tháng 1, Phó Thủ tướng Ukraine Kubrakov cho biết, trong hơn 5 tháng qua, nước này đã xuất khẩu 15 triệu tấn hàng hóa thông qua hành lang vận chuyển mới ở Biển Đen. Theo đó, Thủ tướng Kubrakov, 469 lượt tàu đã cập cảng nước này để bốc rỡ hàng hóa kể từ tháng 8 năm 2023. Sau khi Nga tuyên bố rút khỏi thỏa thuận ngũ cốc Biển Đen hồi tháng 7, Ukraine thông báo thiết lập hành lang nhân đạo dọc theo bờ biển phía tây Biển Đen, gần Romania và Bulgaria để mở đường cho các tàu chở hàng bị mắc kẹt tại các cảng của nước này đến thị trường châu Phi và châu Á. Trước đó, Ukraine thông báo lượng ngũ cốc có thể xuất khẩu được của nước này trong mùa vụ 2023-2024 ở mức 50 triệu tấn. Tính đến ngày 8 tháng 1, Ukraine đã xuất khẩu 19,4 triệu tấn ngũ cốc. Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, lực lượng dân phòng, bảo vệ dân phố và công an xã bán chuyên trách là ba lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Những năm qua, lực lượng này ở thị xã Nghĩa Lộ đã phát huy tốt vị trí vai trò của mình trong thực hiện chức năng nhiệm vụ là tai mắt, cánh tay nối dài của hỗ trợ và lực lượng công an thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Ghi nhận của cộng tác viên chương trình.
Hơn 5 năm làm công an viên bán chuyên trách, ông Nguyễn Văn Hòa ở xã Phù Nham đã không ngại vất vả, khó khăn, nguy hiểm, tích cực tham gia thực hiện các hoạt động giữ gìn an ninh trật tự và phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội trên địa bàn. Lực lượng công an viên của ông đã thường xuyên phối hợp với công an xã đi tuần tra đêm, lập các chốt chặn kiểm soát trong tham gia giao thông và đề xuất các phương án bảo vệ an toàn cho thôn bản, tham gia các buổi tuyên truyền, trao đổi và ký cam kết về đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông. Ông Nguyễn Văn Hòa, công an viên bán chuyên trách xã Phù Nham, thị xã Nghĩa Lộ chia sẻ.
Được các đồng chí lãnh đạo chỉ huy trưởng công an xã và phó công an xã cũng như đối với các thôn bản, chúng tôi là công an viên của các thôn bản, thì đối với tuyên truyền với người dân là cấm về nguyên tắc là chất nổ này, không được dùng pháo nổ này, cái thứ nhất là thế, cái thứ hai nữa là xảy ra là cơm say rồ rượu này, cái thứ hai là cái thứ ba thì bảo vệ an ninh trật tự khu xóm thì nghiêm trang, nó vui tươi lành mạnh đối với bà con nhân dân. bản thân tôi thì cũng đã được phân bổ làm công an viên của thôn bản thì cũng được 5 năm nay rồi. Thì nói chung là hết bất cứ có một công việc gì thì chúng tôi là cũng phải là những người tiên phong là phải có mặt trước. Nếu mà quá tầm xử lý của chúng tôi là công an viên dưới thôn bản không được thì chúng tôi điện lên cho các đồng chí trưởng phó lãnh đạo chính ở trên xuống giúp đỡ chúng tôi.
Lực lượng công an tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở được bố trí ở cơ sở, có vị trí vai trò chức năng nhiệm vụ hết sức quan trọng, là tai mắt, là cánh tay nối dài hỗ trợ lực lượng công an thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở cơ sở. Do đó, ngay sau khi luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở năm 2023 được thông qua tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 15, công an các xã phường trên địa bàn thị xã đã tăng cường tuyên truyền để luật được đi vào cuộc sống. Đại úy Nguyễn Ngọc Truyền, trưởng công an xã Phù Nham thị xã Nghi Lộ nói:
Ngay sau khi Quốc hội thông qua cái luật đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở thì chúng tôi cũng đã tuyên truyền đến cái lực lượng công an viên bán chuyên trách trên địa bàn, đồng thời cũng tham mưu cho Ủy ban nhân dân cấp xã kiện toàn những cái đồng chí mà đủ điều kiện sức khỏe và trình độ văn hóa để tham gia cái lực lượng này, đồng thời cũng tuyên truyền đến các đồng chí công an viên bán chuyên trách, động viên tinh thần trách nhiệm để các đồng chí yên tâm công tác, gắn bó lâu dài với lực lượng công an bán chuyên trách ở cơ sở.
Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở thị xã Nghi Lộ hiện có các ban bảo vệ dân phố, lực lượng công an viên bán chuyên trách, lực lượng bảo vệ cơ quan doanh nghiệp, nhà trường, tổ hòa giải, tổ tự quản, đội dân phòng với hơn 2.000 thành viên. Để mỗi một cán bộ chiến sĩ lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở đều nêu cao ý thức trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, phát huy tốt vai trò lực lượng nòng cốt của mình trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đảm bảo an ninh trật tự. Mới đây, Ủy ban dân thị xã Nghi Lộ đã phối hợp với Công an tỉnh Yên Bái tổ chức tập huấn cho các lực lượng này. Ông Nguyễn Minh Tuấn, trưởng ban bảo vệ tổ dân phố phường Pú Trạng thị xã Nghi Lộ nói:
Qua 15 năm làm bảo vệ dân phố ấy, thì tôi thấy coi như là cái thứ nhất rút ra những cái kinh nghiệm đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội cho địa phương ấy. Cái thứ nhất là bảo vệ dân phố là lực lượng cánh tay nối dài của công an phường. Thế cho nên là cái một là có lòng nhiệt tình, tại vì được nhân dân bầu lên. Cái thứ hai là đoàn kết từ trên xuống dưới, một lòng trong các ban ngành để nắm bắt cái tình hình trật tự an ninh chính trị xã hội để đảm bảo được cái an ninh chính trị trật tự xã hội và báo cáo kịp thời lên công an, công an và ủy ban phường để giải quyết đúng theo pháp luật. Thế qua đợt vừa rồi được tập huấn về bảo vệ dân phố ấy, thì chúng tôi nắm được thêm về những cái chuyên môn của bảo vệ dân phố. Thế còn hàng ngày ấy, thì lực lượng bảo vệ dân phố ấy, phải làm tốt cái nhiệm vụ của mình là nắm bắt tình hình và phải nắm bắt được những thông tư và những kế hoạch của trên để đảm bảo thế nào cho địa bàn của phường luôn luôn trong sạch và vững mạnh.
Để tiếp tục giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương, thời gian tới thì xã Nghi Lộ sẽ tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao kiến thức pháp luật, nghiệp vụ an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy sao cho lực lượng này đảm bảo về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, nguyên tắc tổ chức, hoạt động, quan hệ công tác, chủ động xây dựng kiện toàn lực lượng để đảm bảo điều kiện hoạt động và trách nhiệm của cơ quan tổ chức đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Ông Lương Mạnh Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Nghi Lộ, trưởng ban chỉ đạo 138 thị xã Nghi Lộ cho biết:
Trong thời gian tới thì ban chỉ đạo 138 thị xã tập trung và triển khai các cái nội dung trọng tâm sau. Thứ nhất đó là quán triệt đầy đủ và thực hiện nghiêm túc kết luận số 44 ngày 22 tháng 1 năm 2019 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới, đồng thời là triển khai đầy đủ các văn bản của Trung ương, của tỉnh và của thị xã về thực hiện phong trào. Thứ hai là quan tâm xây dựng hệ thống chính trị cơ sở và các lực lượng nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, gắn kết chặt chẽ phong trào với các cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Thứ ba, phát động mạnh mẽ các phong trào thi đua, coi đây là tiêu chí bắt buộc để đánh giá công nhận danh hiệu tổ dân phố thôn bản gia đình văn hóa, tổ dân phố thôn bản hạnh phúc, cơ quan đơn vị văn hóa. Thứ tư, duy trì và nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến trong phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội. Đặc biệt nữa là biểu dương, khen thưởng kịp thời đối với những tập thể, cá nhân có cái thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào.
Tin tưởng rằng với sự quan tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền cùng với ý thức bản lĩnh của mình, mỗi một cán bộ chiến sĩ ban bảo vệ tổ dân phố, công an viên bán chuyên trách, lực lượng bảo vệ dân phòng, tổ hòa giải, tổ tự quản đều nêu cao ý thức trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, phát huy tốt vai trò của mình trong tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, là lực lượng nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
Tiếp theo là chuyên mục an toàn giao thông.
Chương trình an toàn giao thông.
Thưa quý vị và các bạn, đối mặt với tình hình trật tự an toàn giao thông phức tạp như hiện nay, việc trang bị kiến thức và kỹ năng lái xe chuyên nghiệp là yếu tố quan trọng. Trước thực tế đó, Trung tâm Đào tạo và Sát hạch Lái xe Cơ giới của Trường Cao đẳng Nghề Yên Bái đã có nhiều giải pháp nhằm xây dựng môi trường học tập hiệu quả, giúp học viên lái xe an toàn trên đường, ghi nhận của phóng viên chương trình.
Trong giờ học, anh Trần Trọng Nghĩa, thị trấn Yên Bình, huyện Bình đang miệt mài tập luyện với một thiết bị đặc biệt, đó là thiết bị mô phỏng lái xe. Mô hình này được Trường Cao đẳng Nghề Yên Bái đầu tư trị giá trên 500 triệu đồng nhằm nâng cao chất lượng đào tạo lái xe. Theo quy định mới, mỗi học viên sẽ phải dành ít nhất 3 giờ để rèn luyện trên thiết bị mô phỏng trước khi bước vào quá trình tập lái trên đường. Với phần mềm tiên tiến và cabin điện tử, học viên sẽ được trau dồi kỹ năng lái xe cơ bản để xử lý các tình huống phức tạp có thể xảy ra trên đường. Từ điều kiện địa hình, cung đường, thời tiết cho đến tình trạng giao thông khác nhau, mọi yếu tố đều được tái hiện một cách chân thực, đã giúp anh Nghĩa phản xạ và xử lý tình huống hiệu quả, đảm bảo an toàn tối đa khi tham gia giao thông. Anh Trần Trọng Nghĩa, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình nói.
Trong quá trình học và làm việc tại trường cao đẳng nghề thì tôi thấy cái vấn đề cabin điện tử này nó rất là thiết thực. Trong quá trình học cabin điện tử thì đã có rất nhiều các tình huống xảy ra giúp cho chúng tôi được va chạm rất là thiết thực để sau khi này chúng tôi có thể ra đường trường chúng tôi chạy ngoài thực tế sẽ giúp chúng tôi đạt được nhiều cái tình huống khác mà nó bắt gặp nó thuận lợi hơn cho chúng tôi khi đi lái trên đường.
Những năm gần đây, xe ô tô ngày càng trở thành phương tiện được nhiều người lựa chọn, kéo theo đó nhu cầu học lái xe ô tô tiếp tục tăng cao. Nắm bắt nhu cầu đó, Trung tâm Đào tạo và Sát hạch Lái xe Cơ giới của Trường Cao đẳng Nghề Yên Bái đã thực hiện nhiều giải pháp để tăng cường chất lượng giảng dạy và trải nghiệm học tập cho học viên. Trung tâm đã quyết định đầu tư các xe mới, đồng thời nâng cấp các xe hiện có để đáp ứng nhu cầu học lái xe số tự động của học viên. Bên cạnh đó, trung tâm còn nâng cấp sân bãi để học thực hành và đầu tư 20 dàn máy tính hiện đại để học lý thuyết. Đặc biệt, trung tâm đã chú trọng nâng cao trình độ và kỹ năng của đội ngũ giảng viên thông qua việc tổ chức hội giảng, các khóa tập huấn và cập nhật kiến thức chuyên môn liên tục. 35 giảng viên của trường giàu kinh nghiệm, tâm huyết, hướng dẫn học sinh một cách tận tình, chu đáo, giúp họ có tâm lý tự tin và vững vàng trước mỗi kỳ thi sát hạch, mỗi cung đường thực tế. Nhờ những nỗ lực này, trong năm 2023, trung tâm đã thu hút đào tạo gần 880 học viên, với 258 học viên hạng B1, 517 học viên hạng B2 và 103 học viên hạng C. Chị Đỗ Thị Hòa, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái cho biết.
Qua quá trình học ấy thì thầy hướng dẫn tôi rất là tận tình. Thầy hướng dẫn cho các cái kỹ năng xử lý và mình sẽ cảm thấy là bản thân mình tự tin hơn để mình sẵn sàng bước vào các cái kỳ thi sắp tới ạ.
Anh Nguyễn Đức Hiệp, giảng viên Trung tâm Đào tạo và Sát hạch Lái xe Cơ giới Trường Cao đẳng Yên Bái nói.
Mình luôn luôn cập nhật các kiến thức để mình tìm ra những phương pháp tối ưu nhất để dạy cho các học viên. Ngoài ra thì nhà trường cũng đầu tư rất là nhiều các trang thiết bị hiện đại và để cập nhật tất cả rồi dạy cho các loại hạng xe, tất cả các hạng xe nhiều. Và theo mình giảng dạy theo về cá nhân của mình thì là giảng dạy theo xem một số các cái học viên thì nó cũng không giống nhau. Thì mình tùy theo các học viên để mình dạy, để mình cập nhật. Đấy, có những học viên nó chậm thì mình có thể dạy từ từ hơn. Tất cả nói chung là về tất cả mọi các khía cạnh thì cần phải đòi hỏi là sự bình tĩnh, nhẹ nhàng, đấy, chu đáo.
Với những kết quả đạt được đã minh chứng cho sự cam kết không ngừng của trung tâm trong việc nâng cao chất lượng đào tạo lái xe ô tô, góp phần vào việc hình thành một thế hệ tài xế mới có kỹ năng, kiến thức chuyên nghiệp và ý thức trách nhiệm cao trên đường phố.
Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục an toàn giao thông. Tới đây chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.